Trong buổi chiều, chương trình tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Bình Lâu do sư cô Hạnh Nguyện làm trụ trì đó, gồm có hai phần. Phần một là cơ hội để các bạn trẻ chính thức nhận Đức Phật làm thầy. Phần hai, thầy sẽ giải thích căn bản sự lựa chọn con đường tâm linh mà các bạn đang hướng về. Sau đó đó, các bạn có thể hỏi thêm bất cứ thắc mắc nào mà các bạn muốn tìm hiểu hoặc đào sâu. Thầy rất vui là ngày hôm nay bên cạnh gần 700 sinh viên và học sinh có mặt đó, thì có gần 800 các Phật tử phụ huynh đồng hành với con em của mình nhằm ủng hộ tinh thần. Trong khí trời nóng nực, thế mà các phụ huynh cũng như các sinh viên và học sinh sinh hoạt rất nhiệt tình. Và điều kiện sinh hoạt ở đây đó, ngoài cái nóng còn ngồi ở dưới sàn, chứ nếu như các bạn sinh hoạt ở chùa Giác Ngộ thì sướng lắm. Chùa có máy lạnh ở các tầng lầu, ngồi thiền, tụng kinh, nghe giảng đều có ghế, có tựa. Các bạn có thể ngồi từ sáng cho đến chiều mà không cảm thấy mệt. Điều đó cho thấy là tinh thần và tấm lòng của các bạn là rất đáng được tán dương. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bắt đầu cho phần 1, thầy mời tất cả quý phụ huynh và các sinh viên, học sinh ngồi trong tư thế thẳng lưng như là bức tường, hai tay thoải mái, hít thở không khí mặc dù hơi nóng bức, và chắp tay như là búp sen như thế này nè, để trước ngực, bày tỏ lòng thành kính hướng về Đức Phật tại chánh điện chùa Bình Lâu. Vì nơi chúng ta sinh hoạt á là máy tạm thôi, không có bàn Phật hoàn chỉnh như là ở tại điện Phật. Việc hướng tâm về Đức Phật tại chánh điện cũng có giá trị tương tự. Khi thầy nói đến câu đệ tử chúng con tên là đó, mỗi người tự nhẩm tên, họ, ngày tháng năm sinh và mong cầu Đức Phật chứng minh cho lòng thành để quý vị chính thức làm đệ tử Phật. Và sau lời nguyện hương, đảnh lễ Tam Bảo, thì phần hướng dẫn làm lễ quý vị lập quy văn lễ của thầy. Còn lời nguyện hương á, thì quý vị chỉ chú tâm hướng về Phật để mong cầu được sự chứng minh và gia hộ. Và giờ phút này thì tất cả hãy dâng lòng thành kính cao nhất hướng về Đức Phật tại chùa Bình Lâu để làm lễ làm đệ tử Phật. Thắp nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, cầu cho muôn loài lên bờ giác, hạnh phúc bình an đến mọi người. Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, vườn tuệ chiên đàn quyện kết nên, dây đất vót thành hình núi thẳm, lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. Đệ tử chúng con tên là, vào giờ phút này ngày 6 tháng 5 2018, chúng con có mặt tại chùa, nguyện hồng ân Tam Bảo quang giáng đạo tràng, chùa Bình Lâu chứng minh và gia hộ cho chúng con chánh thức trở thành Phật tử. Chúng con kính nguyện trời giác ngộ luôn sáng tỏ, xe chân lý chuyển không dừng, nhà nhà hạnh phúc an khang, đất nước hòa bình hưng thành. Chúng con kính nguyện từ nay cho đến trọn đời kính nhận Đức Phật làm thầy, kính nhận chân lý Phật làm thầy, kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, và sống cuộc đời hữu ích bình an. Chúng con kính mong Phật gia hộ đời đời làm bà con Phật Pháp, kiếp kiếp kết quyến thuộc từ bi, sống với lòng vị tha, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, trung thành với tổ quốc và tương kính mọi người, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, trải nghiệm an vui hạnh phúc, ngưỡng nguyện các Phật mười phương từ bi Quang Lâm chùa Bình Lâu, chứng minh lòng thành và ước nguyện của chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời, thường trú trong mười phương. Xá màu xám liên tưởng đang đảnh lễ Phật. Pháp là phương thuốc diệu thay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả chân lý Phật ba đời, thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân sư, biết đề nguyện vọng dạ từ ra đi, thâm nhuần trí tuệ từ bi, độ đề thoát khỏi tham si khổ sầu. Chỉ tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời, thường trú trong mười phương. Và vào giờ phút quan trọng này, tất cả mọi người, bao gồm các bậc phụ huynh và tất cả các cháu thanh thiếu niên, lập nguyên văn lời của thầy để phát nguyện làm đệ tử Phật. Đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời, kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con, hướng đến hạnh phúc và an vui. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng quán tưởng đang đảnh lễ Phật. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn tuệ giác và từ bi giúp con kết thúc khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một sáng đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, các vị tăng ni chân chính, hướng dẫn chúng con tu học. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Màu sáng. Kính thưa các bậc phụ huynh và các cháu sinh viên và học sinh, trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật, bất kỳ ai tự mình nói ra được bằng lời kính nhận Đức Phật làm thầy, kính nhận chân lý Phật làm thầy, kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, người ấy chính thức làm Phật tử. Để việc làm Phật tử đó có lợi ích lớn, nói tiếp sau đây theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật, mọi người hãy lập nguyên văn lời của thầy, phát nguyện giữ 5 điều đạo đức Phật dạy như sau. Tất cả cùng chắp tay và lặp lại thật lớn. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, con tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Sám một sám. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, con tôn trọng sở hữu của người. Những gì không cho thì không được lấy, con học hành giường cơm sẻ áo, giúp người khốn khó vượt qua khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Màu sáng. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, con chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người, như chính hạnh phúc gia đình mình, xin Phật chứng minh cho chúng con. Màu sáng. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ tư, không được dối gạt, nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau. Con nói những lời có sự thật, những lời hòa hợp và đoàn kết, những lời có văn hóa và lịch sử, những lời có ích và giá trị. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Màu sáng. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ năm, không sử dụng ma túy, không uống rượu gây say, nhận thức được rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau. Con từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Màu sáng. Kính thưa sư cô Hạnh Nguyện, trụ trì chùa Bình Lâu, kính thưa chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, các Phật tử phụ huynh và các cháu sinh viên học sinh thân mến, thầy xin chúc mừng các cháu thanh thiếu niên sinh viên và học sinh vừa chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới và thành viên của cộng đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho một tràng vỗ tay thật lớn. Các bạn trẻ có nhận thức rằng năm điều đạo đức mà các bạn vừa phát nguyện là có giá trị không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Theo các bạn, năm điều đạo đức nêu trên có khó giữ không? Nói không thì mới được một phân nửa thôi, một phân nửa thì hơi lặng thinh vì chưa chắc chắn. Điều đó là có thể thông cảm được. Khó thực hiện không đồng nghĩa với việc không thực hiện được. Chỉ bằng các bạn có tâm cam kết, thấy rõ rằng việc thực hiện năm điều đạo đức Phật dạy mang lại hạnh phúc cho bản thân, xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần phát triển đất nước và gây tạo hòa bình thế giới, các bạn sẽ vượt qua các cám dỗ của bản thân và các cạm bẫy trong cuộc đời, và do đó các bạn sẽ thực hiện một cách dễ dàng. Các bạn có tin như vậy không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Vì hôm nay đó là ngày chính thức các bạn trở thành đệ tử của Đức Phật. Thầy nói đôi điều về ba ngôi tâm linh trong Phật giáo, năm điều đạo đức Phật dạy và những điều cao quý mà người Phật tử cần phải làm trong đời. Trước nhất về ba ngôi tâm linh, các bạn vừa phát nguyện từ nay cho đến trọn đời, con kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời, giúp con hướng đến hạnh phúc và an vui. Trong điều phát nguyện một này đó, các bạn đã nhận thức được hai điều. Thứ nhất á, các bạn may mắn chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật, bậc minh triết vĩ đại thuộc hàng bậc nhất trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo của nhân loại. Các bạn đã may mắn hơn thế hệ cha ông, bởi vì phần lớn cha ông chúng ta trong nhiều thập niên qua đó biết đến đạo Phật ở tuổi về già, do câu nói sai lầm phá hoại đạo Phật ở miền Bắc: trẻ vui nhà, già vui chùa. Và trước tuổi 55 đó, việc các bạn trẻ đến chùa tu học đạo đức, phát triển nhân cách, học giá trị sống đó, bị ngộ nhận là không bình thường. Có đề ta nói rằng là có lẽ có vấn đề tâm lý, thậm chí là vấn đề tâm thần. Thì câu nói này đó đã len lỏi vào trong cộng đồng Phật giáo tại miền Bắc, chứ nó không sống được ở miền Nam, và làm cho rất nhiều người miền Bắc á, tuổi trẻ đó thì lo hưởng thụ thôi, đến lúc về hưu mới có cơ hội tìm hiểu đạo Phật và giác ngộ ra chân lý. Thì lúc đó đó, biết bao nhiêu thói quen đã được tập kết trong cuộc sống của chúng ta. Và thói quen đó, đây giống như là con lạc đặt bị giật dây, và do đó chúng ta dễ dàng chạy theo sự giật dây của thói quen này. Vì thói quen đó, về bản chất lúc đầu đó là những mạng nhện, về lâu về dài là những sợi dây xích, mà không có đó là chúng ta chịu không nổi. Cho nên giác ngộ chân lý Phật ở tuổi già mặc dù cũng là may mắn, nhưng rất khó vượt qua được sự chuyển nghiệp, tức là thay đổi hoàn toàn mê tín trước đây trở thành chánh tín và trở thành con người hạnh phúc trọn vẹn đầy đủ. Cho nên là các bạn ở tuổi thanh thiếu niên trở thành Phật tử là một diễm phúc rất lớn trong đời của mình. Với thứ hai của lời phát nguyện nêu trên á, các bạn thừa nhận rằng Đức Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta hướng đến hạnh phúc và an vui. Đưa đường chỉ lối thì ai cũng làm được, nhưng mà đưa đường bậy, chỉ lối sai cũng giống như là một người mù mà dẫn một đàn mù, thì cả tập thể mù đó có thể bị vấp té ngã và chịu đựng rất nhiều các rủi ro về tánh mạng hay tối thiểu là sức khỏe. Chúng ta phải tin rằng là bằng tuệ giác, bằng lòng từ bi vĩ đại, Đức Phật dẫn dắt chúng ta như là một bản đồ hoặc là hệ thống navigator của các loại xe hơi. Theo đó, chúng ta rút ngắn thời gian đi từ điểm xuất phát, đạt được đích điểm hạnh phúc, an vui và được tự do đích thực. Nhận thức đó là rất quan trọng. Trong truyền thống tâm linh của đạo Phật đó, ngoài điều vừa nêu trên, thì chúng ta còn cam kết là kể từ khi nhận Đức Phật làm thầy, con không nương tựa theo trời, thần, quỷ, vật. Đó là bốn đối tượng tôn giáo và tín ngưỡng, dầu là cổ hay là kim, đông hay là tây. Tôn giáo trên quả địa cầu này chia làm hai nhóm chính. tôn giáo vô thần, bao gồm tôn giáo duy vật cổ đại Ấn Độ, tôn giáo kỳ na không mặc áo quần, tôn giáo vô thần đạo Phật không thừa nhận có sự sáng thế của Thượng Đế. Đối lập lại với ba trường phái tôn giáo vô thần nêu trên, thì tất cả các truyền thống tôn giáo còn lại, dầu là nhất thần hay đa thần, hay là tôn giáo mới, tín ngưỡng mới, đều chấp nhận có đấng sáng thế. Tôn giáo nhất thần là những tôn giáo cấp quốc tế, cấp quốc gia cho rằng đó, khởi nguyên của sự sống bắt đầu từ Thượng Đế, từ Chúa Trời, từ Thiên Chúa, hoặc là từ Allah. Tức là mỗi tôn giáo dùng khái niệm đấng sáng thế bằng những ngôn từ khác nhau. Và nhìn chung đó, các tôn giáo đều cho rằng là quá trình sáng thế ra vũ trụ bao gồm quả địa cầu, con người, vạn vật, thực vật và mọi thứ trên đời, gồm số phận hạnh phúc hay khổ đau, diễn ra trong 7 ngày. Trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ thuộc kinh Tạng Pali, Đức Phật cho rằng nguồn gốc của con người trên quả địa cầu của chúng ta đang sống bắt đầu từ con người đến ở hành tinh khác. Và trong kinh Phật đó nói rằng ngoài hệ mặt trời, trong đó có quả địa cầu của chúng ta, còn có vô số các quả địa cầu khác có sự sống của con người. Và con người ở quả địa cầu khác, sau một chuyến đi du ngoạn, tình cờ dừng chân lại tại quả địa cầu chúng ta và thấy cảnh trí trên quả địa cầu này đẹp quá, ấn tượng quá, họ đã dừng chân lại vĩnh viễn và trở thành các cư dân đầu tiên trên thế giới, trên thế giới qua địa cầu này. Việc này cũng giống như các nhà khám phá của Anh phát hiện ra Úc Châu rồi định cư tại đó, hoặc là các di dân của Anh rời bỏ đất nước bằng con đường vượt biên định cư ở Massachusetts, và sau đó đó hình thành ra nước Mỹ to lớn cách đây khoảng 300 năm. Và cũng giống như là người Anh từ bỏ quê hương của họ đi tìm kiếm mảnh đất mới và đã dừng lại ở Canada, mà vào năm 2018 này đó là tròn 150 năm lập quốc. Nói về nguyên ủy của sự sống trong vũ trụ này đó, Đức Phật cho rằng không có điểm bắt đầu. Học thuyết tiến hóa của Đắc Nguyên thì cho rằng á, con người tiến hóa từ loài khỉ vượn. Phật giáo không chấp nhận học thuyết đó. Nếu loài khỉ vượn được tiến hóa thành con người thì tại sao trong vòng mấy nghìn năm qua, thậm chí là 4,6 tỷ năm trên quả địa cầu này, có hàng tỷ con khỉ vượn trên quả địa cầu này mà chưa có báo đài nào, nhà khoa học, thực vật, động vật nào chứng minh cho chúng ta thấy là khỉ vượn đó thành người. Khỉ vượn tiếp tục trở thành khỉ vượn bởi gen di truyền của chúng. Con người tiếp tục làm con người. Các loài thủy cọc, các loài lưỡng cư ở dưới nước tiếp tục là loài thủy tộc và loài thừa lưỡng cư bởi gen di truyền của chúng, mà Đạo Phật gọi đó là nghiệp chung, nghiệp chủng loại. Sự sống được Đạo Phật khắc họa là một vòng tròn. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đã cho rằng đó là một đường thẳng, có điểm bắt đầu bằng sự sáng thế 7 ngày của Thượng Đế và kết thúc sau khi con người qua đời. Đến ngày phán quyết cuối cùng đó, thì toàn bộ nhân loại được chia làm hai nhóm. Nhóm thiện tin vào Chúa đó thì được lên thiên đàng, nhóm không tin vào Chúa thì bị tống khứ xuống quả ngục, chịu khổ đời đời. Đức Phật khẳng định rằng là quy luật cuộc sống diễn ra theo công thức cái này có tạo ra điều kiện cho cái khác có, cái này phát sinh tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này không có dẫn đến sự không có cái khác, và cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở cái khác. Tương quan đa chiều như vừa nêu đó, khống chế và chi phối toàn bộ vũ trụ này, từ chính trị, giáo dục, xã hội, văn hóa ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, xã hội, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, không có trường hợp ngoại lệ. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên chúng ta là không nên lệ thuộc vào Chúa và các thần linh. Vì theo Đức Phật đó, vũ trụ này đó tự tương tác, tương quan, tương thuộc mà hình thành và phát triển, chứ không có sự sáng thế. Đó là quan điểm của Đạo Phật. Mặc dù các tôn giáo nhất thần và đa thần khó có thể chấp nhận được điều này, nhưng quan điểm của Đức Phật đó được rất nhiều nhà khoa học chấp nhận. Như vậy, khi Đức Phật khuyên chúng ta không nương tựa vào Thượng Đế và Thần Linh, không phải vì lý do Đức Phật muốn được độc tôn. Đức Phật không hề có tâm lý đó. Vì Đức Phật biết rất rõ vũ trụ tự hình thành. Các nhà khoa học thì nói rằng là từ cái vụ nổ Big Bang, thế giới này được hình thành, tức là không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên. Cái điểm đó rất là gần với Đạo Phật. Ma quỷ là đối tượng đáng tội nghiệp, cần được sự cứu giúp của chúng ta. Ma quỷ không có cơ thể, không có tay chân, không phát ra được lời nói, không thể hiện được hành động, cho nên ma quỷ không thể hại được con người, như là phim ma và chuyện ma đã cường điệu, nhất là ma Hollywood, kế đến là ma Trung Quốc. Các phim giả tưởng đó đó gây tạo nỗi sợ hãi để ăn tiền chúng ta bằng sự coi. Còn theo Đức Phật, sau khi chết, con người tái sanh liền lập tức, và 10 tháng sau đó tiếp tục trở thành cô cậu bé mới. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cho nên nếu nó đúng theo triết lý Phật giáo, dựa vào lời Phật dạy qua học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, thì ma quỷ là không có thật, con người là có thật, sau khi chết là tiếp tục tái sinh. Cho nên chúng ta không phải sợ ma quỷ, không cần thiết phải thờ ma quỷ để ngăn họa. Mọi thứ diễn ra trong đời là nhân quả hết. Bái và phái được rất nhiều các tôn giáo đa thần chủ xướng, chẳng hạn như ở Ấn Độ thờ thần đầu voi, thần rắn, thần bò và nhiều thần linh có nguồn gốc từ loài động vật. Nền văn hóa Ai Cập cho rằng các thần linh có cấu trúc cơ thể thân người nhưng đầu thú. Đang khi đó, Đạo Phật nhân cách hóa các loài động vật bằng việc kêu gọi chúng ta thể hiện lòng từ bi, bảo hộ sự sống của các loài động vật đó. Như vậy, thần linh không thể tồn tại dưới hình thức các loài động vật được, vì các loài động vật không phát triển ý thức, không có đời sống đạo đức, không có đời sống pháp luật, đời sống xã hội, đời sống dân sự, không có tự do ý chí và không thể có hạnh phúc. Các loài vật sống với bản năng và sự hưởng thụ. Đó là lý do mà khi chấp nhận Đức Phật làm thầy, chúng ta không cần thiết phải thờ Thượng Đế, thần linh, ma quái hay là bái vật pháp. Các loài vật mà mình nghĩ rằng là hóa thân của thần và vật. Như vậy, trong nhà của mỗi người Phật tử nên có hai bàn thờ chỉnh trọng, trang nghiêm. Bàn thờ thứ nhất thờ các Phật và Bồ Tát, học theo các phẩm chất đạo đức cao quý của các ngài để trở thành các Đức Phật và các vị Bồ Tát trong tương lai. Chúng ta phải thờ Phật với cam kết đó. Bàn thờ thứ hai là thờ ông bà tổ tiên. Vì nếu không có ông bà, chúng ta không có cha mẹ, không có cha mẹ thì không thể có chúng ta. Và rất có thể chúng ta đã đầu thai là một loài động vật nào đó khổ biết nhường nào. Cho nên đạo Phật đề cao hiếu thảo. Và ở góc độ này đó, thì đạo Phật còn được gọi là đạo hiếu thảo. Thực ra thì đạo Phật được gọi là đạo giác ngộ, đạo tỉnh tức, đạo trí tuệ, đạo minh triết. Chứ nghĩa của đạo Phật, chữ Phật đó, là như thế. Do đó dầu biết rằng sau khi chết ông bà cha mẹ đã tái sanh làm người, chúng ta vẫn tiếp tục thờ ông bà cha mẹ trên bàn thờ. Và nếu có được điều kiện, các bạn nên tiếp tục thờ ông bà tổ tiên tại từ đường, tức là nhà thờ của họ tộc. Mục đích là để cho con cháu thấy rõ được tấm lòng hiếu kính của chúng ta đối với ông bà, thì các cháu sẽ hiếu kính với chúng ta. Đó là nhân quả mà. Làm cha mẹ hiếu kính với ông bà thì con cháu phải hiếu kính với cha mẹ. Nhân nào thì quả đó thôi. Cho nên mỗi tuần thất, trong vòng 7 tuần thất kể từ ngày chết, con cháu phải thương kính nhớ về cha mẹ, làm lễ, làm phước, tu đức, bố thí, cúng đường, cứu người, giúp đời, nhân danh ông bà cha mẹ chúng ta làm, để làm rạng danh họ đồng chúng ta. Đó là cách báo hiếu theo tinh thần Phật dạy, rất là thiết thực. Và các tặng phẩm mà các bạn trao tặng cho các bản đề bất hạnh trong ngày tang lễ, tuần thất, dỗ năm 1, dỗ năm 2 và dỗ những năm về sau, sẽ mang lại lợi ích tình người, thiết lập tình thân thương giữa con người với con người. Cho nên bất kỳ tôn giáo nào, tín ngưỡng nào khuyên các bạn đập bỏ bàn thờ, không thờ ông bà cha mẹ, không cúng ông bà cha mẹ, cho rằng thực phẩm cúng ông bà cha mẹ là thực phẩm ma quỷ ăn, và xem cha mẹ đã chết là ma quỷ, thì các bạn tuyệt đối nói không, không thể chấp nhận được. Là bởi vì những lời dạy sai lầm đó ngược lại với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân hóa Việt Nam, và ngược lại với đạo thờ ông bà có mặt tại đất nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến, và cũng là ngược lại với văn hóa thờ ông bà tổ tiên của đạo Phật vốn rất là thiêng liêng. Các bạn phải nhớ điều này. Cả tháng 4 2018, các phương tiện TV, báo chí, radio, internet đưa tin về giáo phái xuất xứ từ Hàn Quốc có tên gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, gọi đủ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, yêu cầu những người theo đạo đập bỏ bàn thờ cha mẹ ông bà. Và khi cha mẹ khuyên thì xem cha mẹ như là ma quỷ, còn bản thân mình là người ở cõi trời xuống cao cấp hơn cha mẹ. Từ đó dẫn đến rất nhiều tình trạng rơi nước mắt, đau lòng, ly tán. Do đó tất cả các bạn Phật tử cần phải khuyên các bạn cùng lớp học với mình không nên đi theo các tín ngưỡng xóa bỏ đạo ông bà tổ tiên của Việt Nam vốn rất thiêng liêng. Vì văn hóa của một dân tộc chính là căn cước tinh thần của dân tộc đó. Khi chúng ta đánh mất văn hóa của dân tộc mình đó, thì quốc tế sẽ không thể coi trọng chúng ta được. Con người thì có ông bà tổ tiên, đất nước thì có căn cước văn hóa, gốc rễ văn hóa. Mà văn hóa của Việt Nam trước khi đạo Phật du nhập vào thế kỷ thứ nhất trước tây lịch, cũng như các tôn giáo khác có mặt, là đạo thờ ông bà rất thiêng liêng, chúng ta không thể bỏ được. Nếu các bạn nghe theo lời khuyên của thầy đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết. Điều tâm linh thứ hai, các bạn đã phát nguyện từ nay cho đến trọn đời, con kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn tuệ giác và từ bi giúp chúng con kết thúc nỗi khổ và niềm đau. Chân lý Phật trong tiếng Pali và Sanskrit tản độ đó gọi là Dhamma. Đức Phật là người khám phá ra rất nhiều các quy luật chân lý về vũ trụ đó, thì Đức Phật cho rằng đó không có nguyên nhân đầu tiên, không có sự sáng thế, rất là phù hợp với khoa học. Về xã hội đó thì Đức Phật lên án chủ nghĩa giai cấp bất công tại Ấn Độ, và từ đó đó Ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại để nỗ lực xóa chủ nghĩa giai cấp và các bất công trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngài làm rất là thành công, cảm hóa được 8 trên tổng số 16 vị vua thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, tức là thế kỷ thứ 6 trước tây lịch. Chân lý của Đức Phật á, dựa vào nhân, duyên và quả. Nhân á, và quả có cùng tính chất nhưng khác về số lượng và khối lượng. Có những trường hợp á, các bạn gieo một hạt nhân nhỏ nhưng lại hưởng kết quả to. Có nhiều trường hợp các bạn gieo rất nhiều nhân mà chẳng có một kết quả nào vì thiếu duyên, nhất là duyên thuận. Hồi sáng á, thầy đã nói với các bạn rằng là các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức trở thành các siêu cường quốc là vì họ thành công trong technology và industry, kỹ thuật và công nghệ. Thì đó là cái cách nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Đó là cũng là quá trình nhân quả thôi, về nhân quả cao cấp. Còn người lao động tay chân, gồm các nông dân tại Việt Nam, chân lắm tay bùn suốt cả một năm, chưa chắc đã dư được $1,000. Đang khi đó, đối với các công nhân kỹ thuật và công nghệ cao ở các nước tiên tiến thì một ngày làm việc của họ đó có thể còn cao hơn cả $1,000. Cũng với công sức đó, nhưng mà thiếu công nghệ chúng ta không có thành quả lớn. Đó là cái sự phức tạp của là mầu nhiệm của nhân quả. Như vậy tin vào quy luật nhân quả thì chúng ta không rơi vào mê tín dị đoan, kiên cử, sợ hãi nữa. Chúng ta hãy xa lánh các loại thầy bói, các thầy phong thủy, các thầy địa lý, các thầy đồng bóng, các thầy ma quái, các thầy nhân điện, các thầy ngoại cảm. Vì phần lớn các loại thầy này đó sẽ gieo rắc những niềm tin sai về nhân quả, làm cho các bạn sợ hãi và theo đó là dẫn dắt các bạn, thậm chí có thể lợi dụng làm cho các bạn tiền mất tật mang. Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đó gieo rất rõ sợ hãi bằng học thuyết tận thế đến gần. Khi ông An Sang Hồng, người sáng lập ra giáo phái này đó, qua đời vào năm 85, vợ không chính thức của ông là người kế thừa giáo phái là Trường Cát Thử, đưa ra học thuyết tận thế vào năm 1988 để vận động 144.000 người tập hợp lại tại một quả núi lớn ở tại Hàn Quốc. kêu gọi người ta quay về sự cứu chuộc của Thượng Đế để chờ chết. Nhưng rồi tận thế chẳng xảy ra, thì lúc đó họ phải lý giải qua một cái học thuyết mới. Nhân năm 88 là năm mà Hàn Quốc đăng cai Olympic quốc tế, cho nên họ lý giải rằng Thượng Đế thương tình cho con người sống thêm để trải nghiệm được Olympic. Người ta lại bày tỏ lòng biết ơn với Thượng Đế. Và cứ như thế, hết lần này qua lần khác, người ta cứ nói là tận thế đã đến gần, hãy đếm ngược thời gian, gieo rất nỗi sợ hãi khi mà con người quá căng thẳng, mệt mỏi, thất bại, vô vọng, rồi thấy biết bao nhiêu tai nạn xảy ra, chết chóc, tổn thất, từ tự động người ta sợ hãi và phải nương vào họ. Mà muốn như thế đó thì phải gọi là mở một tài khoản trên thiên quốc bằng việc đóng góp 10% lệ tức thu nhập. Và bằng cách này, những người mê tín và sợ hãi đó trở thành các con lạc đặt bị giật dây. Cho nên á, các bạn may mắn làm đệ tử Đức Phật, vì Đức Phật dạy chân lý và khuyên chúng ta phải dùng lý trí đánh giá, phân tích, phán đoán, tiếp cận, giải quyết các vấn đề, chứ không dùng niềm tin. Đó là sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Và để giải quyết vấn đề theo nhân quả đó, thì trong bài kinh đầu tiên mang tên là Lăn chuyển bánh xe chân lý vào đời, Đức Phật đã nêu ra tất cả các vấn nạn và nỗi khổ niềm đau, dù là vấn nạn gì, khổ đau nào, đều có thể được giải quyết bằng phương pháp gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau và các trở ngại là một hiện thực, tránh tình trạng đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, tránh tình trạng phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, tránh tình trạng cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Các bạn phải bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, thực tập thiền để làm chủ cảm xúc, để không cường điệu quá vấn đề. Bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Theo Đức Phật, các nguyên nhân khổ đau có gốc rễ từ động cơ ở tâm, và giải quyết được động cơ xấu thì các nguyên nhân khổ đau đó sẽ khép lại. Ngoài ra còn có nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, nguyên nhân hoàn cảnh, nguyên nhân hiểu lầm và nhiều nguyên nhân khác. Công việc của các bạn là phải chịu khó khoanh vùng lại, loại trừ các nguyên nhân sai, giữ lại các nguyên nhân đúng và trị liệu các nguyên nhân khổ đau đó, thì các bạn giải quyết được vấn nạn hết 60%. Một số tỷ phú và triệu phú chết, giàu sống trên đống tiền và vàng bạc, không phải họ tiết kiệm, nhưng mà vì bác sĩ trị liệu của họ thất bại trong việc định bệnh. Nhiều khi bệnh A mà chẩn đoán là bệnh B, điều trị theo bệnh B thì dẫn đến cái hậu quả B, chứ đâu có giải quyết được vấn nạn A. Do đó, thay vì các bạn đổ lỗi cho quá khứ, đang khi các bạn không có tuệ nhãn để thấy rõ kiếp trước mình là ai, sống như thế nào và làm gì, thay vì đổ lỗi cho ông trời, cho hoàn cảnh, cho người khác, quy trách nhiệm đủ thứ hết, hoặc là đổ lỗi cho quy trình, đạo Phật yêu cầu chúng ta tĩnh tâm đánh giá lại để xem mấu chốt của các hậu quả khổ đau này là cái gì. Về động cơ đó thì Đức Phật nêu ra có 4: động cơ tham lam dẫn đến phạm pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm, tù tội; động cơ sân hận dẫn đến chiến tranh, rồi một mất một còn, loại trừ khủng bố, ẩu đả, thương tật, phỉ báng, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu, thị phi, chửi bới, quyền rủa, chừa chiết, không hợp tác, không tùy hỷ, không biết tán dương điều tốt của người khác. Động cơ si mê dẫn đến thiếu hiểu biết, không phân tích được nhân quả của vấn đề, chạy theo mê tín dị đoan, tiếp tục chìm sâu trong khổ đau. Và động cơ cố chấp cho mình là đúng, là trục xây, là bản lề, là quan trọng, người khác là thứ yếu, rồi ứng xử gia trưởng, phán quyết như một quan tòa, bảo thủ, cố chấp, ương ngạnh, cứng đầu, ngang cổ, không học hỏi, không chấp nhận cái mới, không cập nhật kiến thức, không cập nhật phương pháp, và cuối cùng tiếp tục lạc hậu. Đó là bốn nguyên nhân chính tạo ra tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cõi Phật, không phải là nơi chốn. Niết Bàn là trạng thái tâm khi mà toàn bộ khổ đau đã khép lại và nguyên nhân tạo ra khổ đau không còn nữa. Niết Bàn có thể trải nghiệm được bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, cõi Đông Phương Cực Lạc của Phật Dược Sư không phải là Niết Bàn. Các bạn nên nhớ điều đó nhé. Niết Bàn là trạng thái tâm hạnh phúc. Khi các bạn thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc đó, thì các bạn không cường điệu quá nghịch cảnh và khổ đau. Từ đó các bạn không rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử hay là điên loạn, hoặc là làm những chuyện gàn dở hay là trở nên hâm hâm. Bước 4, hướng đến hạnh phúc bằng con đường chân chính gồm 8 yếu tố. Thì Đạo Phật nhấn mạnh đến con đường chân chính, tiếng Pali và Sanskrit gọi là Samma Magga. Khái niệm đúng quy trình đang được sử dụng hiện nay tại Việt Nam là có vấn đề. Vì nếu đó là một cái quy trình sai thì việc đi theo đúng quy trình sẽ dẫn đến các hệ quả sai. Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải bắt đầu từ một quy trình đúng, theo một con đường đúng, với một phương pháp đúng. Và trong đầu tư, khoa học, kỹ thuật hay là các lĩnh vực kinh doanh, nếu chúng ta biết áp dụng phương pháp đúng, đó là technology và industry, chúng ta rất dễ chống giàu và bền vững trong sự giàu. Con đường 8 yếu tố đó, đó chia làm 3 trụ cột: trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Về trụ cột và trí tuệ đó thì Đức Phật dạy phải có tầm nhìn chân chính về sự hình thành thế giới không có nguyên nhân đầu tiên. Phải có tư duy chân chính bao gồm tư duy nhân quả, tư duy tích cực và tư duy giải quyết vấn đề. Về trụ cột đạo đức, Đức Phật nêu ra có 4 yếu tố: lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì Đức Phật dạy có 2 yếu tố, tức là làm chủ được tâm ý trong các động tác đi đứng nằm ngồi để tránh các tai nạn giao thông, tai nạn trong lao động, và đầu tư vào các phát minh sáng kiến sáng tạo. Và chánh định giúp cho các bạn sâu sắc hơn và trở thành những chuyên gia trong các lĩnh vực, nhờ tĩnh tâm và vượt qua được những cái bung sung của cảm xúc. Thì đó là chánh đạo được Đức Phật đề cao. Như vậy, khi các bạn phát nguyện con nương tựa vào chân lý Phật để kết thúc các nỗi khổ niềm đau, thì các bạn phải giải quyết các vấn nạn theo 4 bước nêu trên. Các bạn có thấy là những điều đó khó không? Khó hay dễ? Tất cả chỉ có cười không à? Cứ làm có ý kiến. Không có ý kiến là ba phải. Thầy hỏi lại: giải quyết các vấn nạn bằng 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực hiện phương pháp chân chính. Thì các bạn thấy là có khó khăn lắm không ạ? Có nhiều người nói là khó. Thực ra đó, để có được kết quả hạnh phúc đó, chúng ta phải đi bằng con đường đúng. Mà con đường đúng bao giờ cũng là con đường khó. Còn ai hứa hẹn với các bạn cái này dễ lắm, chỉ làm đơn giản như vậy là có kết quả, thì các bạn nên biết, một là họ nói khích lệ tinh thần các bạn, hai là họ nói sai. Càng trở nên chuyên môn cao thì càng khó. Chân lý nó giống như là một kim tự tháp vậy đó, càng lên cao thì càng ít người. Và do đó chúng ta phải tin rằng là tôi đủ năng lực để thực hiện chân lý, tôi đủ năng lực để giải quyết các vấn nạn khổ đau của tôi, tôi không bám víu vào cha mẹ tôi, tôi phải có tinh thần tự lập cao quý để không làm nặng lòng cha mẹ tôi. Bằng tinh thần đó, các bạn sẽ trở nên những người rất thành công khi còn ngồi ghế nhà trường, và sau này khi lập nghiệp thì các bạn có một tương lai rất nhanh chóng vì các bạn có tinh thần tự lập cao với hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng là hiểu biết có phương pháp. Và nếu các bạn thấy rằng là lời đề nghị của thầy đó là đáng để thực hiện và có thể thực hiện được thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Trong điều tâm linh thứ ba, các bạn cam kết rằng là con từ nay đến trọn đời kính nhận tăng ni chân chính làm thầy, những người chỉ dạy sự tu học cho chúng con trong đời. Ngày hôm nay các bạn trẻ tiếp nhận lễ làm đệ tử Phật từ thầy Nhật Từ, nhưng không có nghĩa là các bạn chỉ có là đệ tử của thầy. Các bạn đồng thời đều là đệ tử của các bậc xuất gia chân chính, của tất cả các thầy tăng và tất cả các thầy ni. Và vì các bạn sinh hoạt tại chùa mình lâu thì các bạn phải xem sư cô trụ trì là vị thầy quan trọng thứ hai của các bạn, thậm chí còn quan trọng hơn thầy nữa vì thầy ở xa. Các bạn phải nương vào sự dẫn dắt của sư cô trụ trì khi các bạn sinh hoạt tại chùa Bình Long. Còn khi các bạn sinh hoạt ở một ngôi chùa khác gần với nhà các bạn thì các bạn phải tôn vinh các thầy hoặc sư cô trụ trì ở ngôi chùa đó là thầy của mình. Phải có tinh thần đó thì các bạn mới có cơ hội học được tinh hoa những điều hay từ nhiều vị thầy khác nhau. Đạo Phật rất rộng mở, chứ không có đó là thu gom về phía bên mình. Và khi nhận các vị tăng ni làm thầy đó thì các bạn phải xa lánh và nói không với việc gần gũi thầy tà bạn xấu. Thầy tà là thầy gì? Thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắt ma, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm. Chúng ta dứt khoát không theo. Và thầy truyền bá mê tín dị đoan, dầu thuộc tôn giáo nào, nếu mà truyền bá mê tín dị đoan gây tạo nỗi sợ hãi, biến các bạn trở thành kẻ bị lệ thuộc và giật dây để hám lợi hoặc hám danh, thì các bạn phải biết rằng các bạn cần phải xa lánh. Và các bạn phải dùng lý trí để đánh giá lời dạy của các thầy, các sư cô. Lời dạy đúng thì theo, còn lời dạy sai với Đức Phật, chân lý Phật, thì các bạn được quyền không theo. Đây là cái điểm rất khác biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo khác, vì Đạo Phật đề cao trí tuệ. Trí tuệ được Đức Phật gọi là sự nghiệp, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc và tương lai tươi sáng. Khi các bạn có trí tuệ rồi, các bạn có thể làm được tất cả mọi thứ. Ở đây các bạn trẻ có biết ông Steve Jobs không? Có một số nó biết, một số nó không. Steve Jobs là người có 256 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Ông là người đồng sáng lập ra Apple, công ty về ứng dụng smartphone. Và tất cả những gì mà chúng ta thấy sự thay đổi ngoạn mục và vũ bão về kỹ thuật số, phần lớn là sử dụng các công nghệ phát minh của Steve Jobs. Steve Jobs là một Phật tử thù thạch người Mỹ. Sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn mà ông đồng sáng lập, thay vì hận đời và thù người, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiền tại một thiền viện tĩnh tâm. Và từ đó ông sáng suốt hơn, trí tuệ hơn. Mấy tháng sau trở lại Mỹ, ông trở thành một nhà phát minh sáng kiến sáng tạo rất đặc biệt. Theo đánh giá của thầy đó, cho đến ít nhất là 100 năm sau, các ứng dụng kỹ thuật số do Steve Jobs khám phá và phát minh vẫn tiếp tục còn chỗ đứng trên quả địa cầu này. Đó là nhờ Steve Jobs nương vào thầy chân chính. Nhiều khi người thân của các bạn, bạn bè của các bạn vì thương các bạn mà kêu các bạn phải trả thù, đổ dầu vào lửa để làm cho vấn nạn nó trở nên bùng phát lớn hơn. Đạo Phật có học thuyết hòa bình, có tâm từ bi, có lòng rộng mở, có thái độ khoan dung, vô ngã vị tha, tha thứ và bỏ qua lỗi lầm để giúp cho người lỗi lầm hướng thiện, quay đầu về bờ. Steve Jobs đã học được đạo lý đó và đầu tư thời gian cho việc khám phá phát minh chứ không phải là trả thù. Cho nên nhờ sự dẫn dắt của thầy chân chính mà Steve Jobs đã trở thành một nhà khoa học về kỹ thuật số, tức là áp dụng công nghệ để phục vụ cho con người. Nếu như các bạn thấy là lời khuyên của thầy dựa vào tinh thần Phật dạy đó là hữu lý và nên làm theo, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Về năm điều đạo đức Phật dạy đó, thì nội dung của nó rất là rõ. Mỗi một điều đạo đức đều có hai vế: không nên làm và nên phát triển. Và hai nội vế này đó là đối lập nội dung của nhau. Điều đầu đến thứ nhất dạy các bạn tôn trọng sự sống của con người, từ bỏ nghiệp giết người mà nặng nhất là chiến tranh và khủng bố. Các bạn phải nêu cao tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường sinh thái để cân bằng hệ sinh thái vốn nuôi sự sống của muôn loài, trong đó có chúng ta. Thì đây là lời đạo đức rất quan trọng và bao quát rất lớn, ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới. Trong trường hợp đất nước bị lâm nguy bởi giặc ngoại xâm, đạo Phật cho phép chúng ta tham gia chiến tranh vệ quốc. Và lúc đó đó, các bạn không nên phát xuất từ động cơ hận thù và trả thù, mà các bạn phải khởi lên tâm từ bi. Tôi không muốn đồng loại của tôi, dân tộc tôi bị làm nô lệ bởi ngoại bang, và tôi không muốn giặc ngoại xâm trở thành những kẻ ác độc và phạm luật pháp thế giới. Tôi muốn cái công bằng xã hội có mặt trên quê hương và tổ quốc cho tôi. Bằng động cơ đó, tâm từ bi của các bạn được nâng cao, và do đó khi tham gia chiến tranh vệ quốc, dầu có bóp cò kẻ thù nằm xuống trên mảnh đất quê của chúng ta, các bạn dầu vẫn phải chấp nhận hậu quả của nghiệp sát, nhưng mà cái quả phúc bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc thiêng liêng lớn hơn nghiệp đó. Đó là lý do mà đạo Phật khuyên chúng ta phải yêu tổ quốc, trung thành với tổ quốc, bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Các nhà sư thực tập tâm từ bi mấy chục năm tại chùa, trong thời gian bị giặc ngoại xâm, đã tình nguyện khoác áo, đó là bỏ áo cà sa khoác chiến bào. Rồi sau khi hòa bình được lập lại, các ngài tiếp tục làm sư. Chúng ta phải nhớ tinh thần này. Và trong mọi trường hợp đó, nỗ lực hòa đàm, ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân, ngoại giao tôn giáo và vận động quốc tế đứng về phía chúng ta để giảm thiểu tối đa các cái rủi ro chiến tranh, vì chiến tranh thì dẫn đến chết chóc. Trong trường hợp á, chúng ta đã hiếu hòa, giặc ngoại xâm vẫn hiếu chiến, cây muốn làm mà gió chẳng muốn dừng, đem quân xâm lăng chúng ta, thì chúng ta không còn một chuyện lọ nữa, lựa chọn nào khác là phải vệ quốc thôi. Thì đó là lý do ngoại lệ. Còn đối với các loài động vật đó, thì đạo Phật kêu gọi chúng ta bảo vệ sự sống của chúng. Việc này rất khó với Phật tử tại gia. Khi các bạn ăn mặn thì đừng tự tay mình thọc huyết heo, cắt cổ gà, đâm chém giết. Các bạn hãy mua các con vật đã được làm sẵn và đông lạnh, dĩ nhiên là các loại thịt sạch, an toàn thực phẩm, thì các bạn đã tránh được cái nghiệp sát trực tiếp. Và nếu như có người ta đặt câu hỏi ai trên quả địa cầu này cũng khôn giống như các Phật tử thì ai giết các loài vật cho chúng ta ăn, câu trả lời rất đơn giản: ai khôn nhờ dạy chịu. À, đâu có ai cấm chúng ta là không được khôn đâu. Người đầu dạy thì trực tiếp giết, còn mình người là người khôn, mình không có trực tiếp giết, ai giết sẵn mình ăn. Nếu các bạn chưa thể ăn chay được, Ấn Độ là quốc gia có 600 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Đó là quốc gia ăn chay trường lớn nhất quả địa cầu này. Hoa Kỳ đã có 10% ăn chay trường. Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Đức, vân vân, nhiều nước phương châu Âu đó có tỷ lệ từ 3% đến 7% ăn chay trường. Tức là xu thế ăn chay trường là rất lớn. Nó cũng là cái sự phát triển đạo đức và đề cao cái văn hóa tôn trọng cái quyền bình đẳng sự sống. Điều đạo đức thứ hai kêu gọi chúng ta tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác, tuyệt đối nó không phải ăn cắp. Và dân tộc Việt Nam á, từ ngàn xưa đã có một cái lời dạy đạo đức rất là cao quý: nghèo cho sạch, rách cho thơm. 10 năm trở lại đây, người Việt Nam sinh sống, làm việc và thực tập sinh ở hải ngoại, bao gồm ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã vô tình tạo ra một hình ảnh rất xấu đối với đất nước Việt Nam. Có thể là bị áp lực kinh tế, bị lừa đảo bởi những công ty môi giới hứa hẹn đủ thứ, mà ăn cái tiền dịch vụ 10.000, 20.000, 30.000 Mỹ Kim, mà qua bờ bển đó, việc làm không tạo ra tiền. Nhiều người Việt Nam đó đã vượt qua cái lương tâm của mình một cách sai lầm, trở thành những kẻ ăn cắp. Hiện nay đó, tội phạm tại Nhật Bản, người Việt Nam đứng đầu thế giới, kế đến là Trung Quốc. Trước đây là Trung Quốc đứng đầu. Năm 2018 là Việt Nam đã phá cái luật tồi tệ và trở thành là nước đứng đầu tội phạm tại Nhật Bản về tội ăn cắp. Đó là điều rất đau lòng. Và một số người Việt Nam đã trở thành tội phạm ma túy trồng cần sa tại Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Úc trong vòng 2 thập niên qua. Đó là điều rất là xấu hổ. Trong điều đạo đức thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là gì? Những gì không cho thì không được lấy. Khi chúng ta thiếu, đừng tự ái, đừng mặc cảm, hãy nhờ những sự trợ giúp chân chính từ cha mẹ, người thân, bạn bè và những người có tấm lòng cao quý. Sau đó chúng ta phải biết ơn đền ơn để hồi đáp lại. Khi mình có tài sản, có đồng lương, giàu vẫn còn nghèo, chúng ta hãy nghĩ đến các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Họ nghèo, khổ, bất hạnh, thất bại, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Chúng ta chia các một phần để làm việc nghĩa, việc thiện, giúp cho họ vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Đó là học hạnh từ bi bằng hành động cụ thể. Điều đạo đức thứ ba kêu gọi chúng ta chung thủy một vợ một chồng, tôn trọng hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Trong thức ăn thức uống, các bạn có thể ăn cùng một mâm cơm, thậm chí một cái muỗng cơm các bạn có thể xỉa vào ba cái miệng, hay là trong một cái bầu rượu cần 100 người có thể gọi là uống rượu gần cùng một lúc. Các bạn có thể ở chung một căn nhà, nhưng trong quan hệ tình yêu và vợ chồng đó, không thể chia sẻ chồng chung và chia sẻ vợ chung. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã than vãn: chém cha cái kiếp lấy chồng chung, tháng có đôi lòng, đôi lần tháng cũng không, là có cũng không. Tức là chia sẻ chồng chung, chia sẻ vợ chung á, thì người A được, thì người B không được. Và nó dẫn đến cái tình trạng á, gọi là ghen ganh, khổ đau gì lắm. Cho nên á, trước khi đến với hôn nhân á, Đạo Phật dạy chúng ta trong kinh Tăng Chi, hãy đặt nền tảng trên 4 điều hôn nhân sau đây. Thứ nhất, đồng tính, tức là cùng là tín đồ Đạo Phật. Khi các bạn chọn người khác tôn giáo làm bạn đời, vợ hoặc chồng đó, các bạn khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, cách thức tiếp cận vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề, cách thức nuôi dạy con cái. Chừng đó thôi, sự mâu thuẫn giữa bạn và một người khác tôn giáo đó xảy ra thường xuyên, không thể nào được hạnh phúc. Rủi ro ly dị trong hôn nhân khác đạo rất cao. Trong trường hợp các bạn đã lỡ thương người khác đạo, thì các bạn phải nêu cao tinh thần văn hóa, đạo ai nấy giữ. Đừng dại dột bỏ đạo gốc của mình chạy theo đạo của người khác. Các bạn cũng không cần thiết phải gây áp lực chồng vợ tôi là các bạn bỏ đạo của họ đi theo đạo Phật. Việc họ theo là tình nguyện, và do đó họ áp lực chúng ta là vi phạm luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam và hiến pháp Việt Nam, cũng như là luật pháp toàn cầu. Tự do chọn lựa tôn giáo và tự do tọa dựa tín ngưỡng. Yếu tố thứ hai là đồng đạo đức. Các bạn phải chọn người bạn tương lai trong cuộc đời của mình phẩm chất đạo đức cao quý. Được hiểu là gì? Không sử dụng ma túy, không uống rượu gây say, không cờ bạc làm bắt thằng bằng, không đàn đúng ăn chơi, không hưởng thụ thực dụng. Chứ nếu mà các bạn chọn một người mà đạo đức không ra gì, thì các bạn phải ôm khổ đau trọn cả một kiếp người. Đừng có mơ mộng khi nghĩ rằng là bằng trái tim thương yêu chân thành, tôi có thể cải hoán được anh ấy, tôi có thể giúp cho em ấy đó vượt qua các cái thói hư tật xấu. Hiếm lắm các bạn à. Phải chọn người xứng đáng. Thà chậm một chút mà các bạn có một tương lai hôn nhân bình vững. Yếu tố thứ ba, đồng trí, tức là cùng sự hiểu biết và trí tuệ. Không nhất thiết là các bạn có cùng bằng cấp, thì có người có bằng cấp mà đâu có trí tuệ đâu. Trí tuệ là dựa vào nhân quả, dựa vào đạo đức, hiểu biết các cái quy luật của cuộc sống. Thế còn nếu các bạn á, lỡ thương yêu một người tà kiến, mê tín, cuồng tín, sợ hãi theo những cái mê tín này đó, thì các bạn và người đó đó cứ cãi vã hoài, bắt đầu hoài, tổn thất hoài, khó có thể được hạnh phúc đó. Yếu tố thứ tư, đồng phẩm chất cao quý. Tức là cả vợ lẫn chồng phải biết chăm lo bên vợ bên chồng, chứ không bữa người bạn đời của mình chỉ lo cho bên gia đình mình và cấm tuyệt người đó lo cho gia đình của họ. Ngoài ra đó thì phải biết bố thí cúng dường cứu người giúp đời, không bỏn sẻn tri thức, không bỏn sẻn sở hữu. Chúng ta phải làm việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo. Thì đó là những điều được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi. Các bạn nên nhớ nằm lòng: cùng đạo Phật, cùng đạo đức, cùng hiểu biết và cùng rộng lượng. Nếu các bạn không chọn người bạn thương có đủ bốn phẩm chất cao quý đó, thì về sau này đó các bạn dễ hối hận. Và đến lúc hối hận đó thì mọi việc nó đã lỡ làng rồi. Ngay cả khi các bạn quyết định đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình tôi ta, chỉ thế thôi, không đơn giản như vậy đâu. Khi ly dị đó, còn con, còn bạn bè, làng xóm, họ tộc, phân chia tài sản, tranh chấp, hận thù, ôi nó kéo theo đủ thứ các phiền toái. Không đơn giản như thế. Thậm chí là đấu tố nhau ra tòa và không dứt được. Điều đạo đức thứ tư liên hệ đến truyền thông của miệng và các phương tiện truyền thông nghe nhìn. Có bốn yếu tố. Các bạn phải nói không với những gì mà các bạn không đoan chắc là sự thật, thì không tình nguyện trở thành cái loa phóng thanh. Vì như thế các bạn vô tình tạo ra nỗi hàm oan ở người khác. Có nhiều nỗi hàm oan làm cho người ta phải tự tử chết. Khổ, mất ăn, bỏ ngủ và đến mất tương lai. Cho nên cái gì mình biết thật á thì mới nói, còn không biết á thì hãy lẳng lặng quan sát, ghi nhận nó như là một cái dữ liệu thôi. Khoan vội phán đoán hay là phát ngôn, đó là sự cẩn trọng cần thiết và tạo và giữ uy tín cho bản thân mình. Phương diện thứ hai đó là các bạn không nên nói những gì gây chia rẽ, tạo hận thù, mất đoàn kết. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải nói với tinh thần xây dựng, có hiểu biết, thông cảm và thương yêu. Xây dựng người nào đó thì phải nói ở chỗ riêng. Yếu tố thứ ba đó là không nói những lời văn tục, chửi bới, chì chiết, quyền rủa, châm biếm, cay độc, mà hãy nói những lời dễ nghe, dễ thương, dễ quý mến. Lựa lời mà nói cho vừa lòng neo, như là văn hóa Việt Nam đã kêu gọi, rất là gần với đạo Phật. Yếu tố thứ tư, không nói những lời vô ích, ngược lại nói những lời có giá trị thôi. Có nghĩa là các bạn phải nói không với thị phi, nói không với tán gẫu, nói không với chuyện nhỏ to tâm sự, nói không với những cái chuyện trong nhà ngoài phố. Người Phật tử sẽ ít nói, nhưng mà nói cái gì là chắc cút cái đó, có giá trị cái đó. Nỗi khổ niềm đau trong cái thời kỳ tiểu thuật số này đó là do thị phi. Các bạn có cái quyền comment, rồi là phản ánh bằng những status trên Facebook cá nhân, rồi Instagram, Twitter, mạng xã hội, blog cá nhân, trang web. Các bạn có thể trở thành tổng biên tập, các bạn có thể trở thành là phóng viên. Các bạn tự nói, tự thâu, tự truyền trực tiếp. Nhưng rồi đó, chúng ta ít khi chịu trách nhiệm bởi những gì chúng ta phát biểu đó. Đó là mặt trái của Facebook, gây chia rẽ quả địa cầu này. Vào ngày lễ cuối năm của dân tộc Do Thái năm 2017, Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã xin sám hối về những sự gây chia rẽ mà Facebook đã vô tình tạo ra bởi người sử dụng Facebook đưa ra những thông tin thất thiệt, fake news, tức là tin giả, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu, làm tan vỡ các quan hệ xã hội và cộng đồng. Đó là mặt trái của các trang mạng xã hội. Cho nên các bạn phải nhớ điều này để chi? Chúng ta không gây nghiệp ác bởi truyền thông sai, truyền thông có nội dung xấu. Điều đầu tiên thứ năm là nói không với việc tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp và rượu gây sai. Ma túy tổng hợp bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bạch phiến và nhiều loại tổng hợp khác. Vì khi sử dụng những loại này rồi đó, các bạn sẽ bị quan tưởng, đầu óc bay bổng, nghĩ rằng mình đang sống ở thiên đường. Và các bạn á bị lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc cảm xúc, lệ thuộc thân thể. Các bạn phải tìm kiếm cơ hội tiền để tiếp tục hưởng thụ bạch phiến này. Các bạn nếu không có tiền thì các bạn sẽ ăn cắp tiền của người thân, tài sản của người thân. Khi trong nhà không còn gì để ăn cắp thì lúc đó kẻ nghiện ngập sẽ ăn cắp, giật giọng, lừa đảo, thậm chí là trồng ma túy, buôn ma túy, vận chuyển ma túy, cuối cùng phạm pháp, bị tử hình hoặc là ở tù rục xương. đánh mất cả một tương lai mấy chục năm. Cho nên á, ai đến cho các bạn ma túy, yêu cầu các bạn sử dụng miễn phí thì biết đó là kẻ xấu, kẻ ác độc, là quỷ dữ. Các bạn chẳng những nó không mà phải báo với chính quyền địa phương, với các công an, để cho những hoạt động phạm pháp ác độc đó không có cơ hội gây tạo nỗi khổ niềm đau tập thể đối với những người khác. Còn tại sao Đức Phật khuyên là không nên uống rượu gây sai? Vì rượu là nguyên nhân gián tiếp tạo ra tội phạm. Có nhiều người bình thường rất tốt, uống rượu vào đó phạm tội hiếp dâm, phạm tội giết người, thượng cắn chân, hạ cắn tay, chửi bới, quyền rủa, đánh đập, quậy phá, gây ồn ào, gây mất trật tự, gây mất đoàn kết. Trong trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre và Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, mà thầy đã có mỗi nơi đó 5 lần chia sẻ Phật pháp. Thì tại hai trại giam đều có những người rất đàng hoàng đứng đắn, suốt cả một kiếp người là người chân chính, nhưng mà một lần sau khi uống rượu bị gọi là chủ đòi nợ, chửi bới quyền rủa, nói sốc không, xúc phạm và bị đánh đập, cho nên đó bất nhẫn quá, phản ứng tự vệ, cuối cùng đó đã lỡ dùng dao đâm chết chủ nợ và cuối cùng phải ở tù chung thân. Cho nên đó, chúng ta phải thông cảm rằng là không phải ai ở tù cũng đều là những người xấu nha các bạn. Chỉ cần một phút giây mất kiểm soát do rượu chi phối thôi thì toàn bộ cuộc đời đạo đức của người đó đó gần như là chết đi. Cho nên đó, trong giao tiếp thì dân hóa Việt Nam kêu gọi là gì? Cái trầu cái cao là đầu câu chuyện. Hồi sáng hôm nay, ban dẫn lễ của chùa Bình Lâu đến phòng của thầy đang ở, thỉnh rước lễ bằng trầu cao. Thầy rất ngạc nhiên và rất là hạnh phúc, vì cái truyền thống trầu cao là đầu câu chuyện đó, đã mất dần ở tại miền Nam và cũng mất dần ở miền Trung và miền Bắc. Bây giờ đó thì người Nam của Việt Nam đó thì thường nói gì? Rượu và bia là đầu câu chuyện, muốn ký hợp đồng cũng ra quán nhậu, là muốn làm việc gì đó cũng ra quán nhậu. Và Việt Nam là có tỷ lệ nhậu đứng đầu thế giới, và các phụ nữ Việt Nam, các bà vợ, các bà mẹ Việt Nam rất bất hạnh khi có các ông chồng và các người cha là những người bợm nhậu. Bởi vì người nhậu rượu rồi đó mất khả năng chăm sóc sức khỏe bản thân, lấy đâu thời gian và sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân được. Cho nên đó, khi các bạn tin nguyện là Phật tử đó, dầu điều này là rất khó giữ, các bạn nên cam kết nỗ lực và trước sau gì cũng làm được. Thỉnh thoảng khi giao tế một chung hai chung, dầu đó là sai phạm đạo đức Phật, nhưng mà thỉnh thoảng có thể thông cảm được, đó là giao tế. Còn nếu các bạn bản lĩnh hơn, thông minh hơn, cơ quan hơn, các bạn nói tôi diễn với rượu, dầu các bạn không có bệnh bệnh gan bao tử, các bạn giả vờ bao tử tôi có vấn đề gan tôi rất nặng, bác sĩ khuyên là không nên uống rượu bia, cho nên á anh cứ uống, còn tôi á thì uống nước lã, uống trà, uống cà phê, uống cái gì đó. Đó là sự thông minh, ai cấm mình? Các bạn phải thông minh để bảo vệ hạnh phúc của bản thân, và thông qua đó các bạn bảo vệ hạnh phúc của người thân. Đó là các bạn có tâm từ bi lớn. Nếu như các bạn thấy là năm điều đạo đức Phật dạy là nền tảng luật pháp của thế giới và mang lại hạnh phúc cho con người trên quả địa cầu này, thì hãy cho tràng vỗ tay thật lớn để cam kết thực hiện. Vì thời gian không còn nữa, thầy xin nói thêm một vài điều ngắn thôi. Khi chính thức trở thành Phật tử rồi đó, dầu bận rộn với việc học và giúp cha mẹ, mỗi tuần các bạn nên ít nhất đến chùa một lần, dành ra tối thiểu 1 giờ đồng hồ chăm sóc hạnh phúc tinh thần, bồi bổ tinh thần để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc. Điều hai, mỗi tháng tối thiểu các bạn nên trải nghiệm 2 ngày ăn chay để nuôi lớn tâm từ bi vào ngày rằm và mùng một. Vì những ngày này đó, một số loài cá và lưỡng cư chứa trong bụng của nó rất nhiều trứng, và ăn chúng vào đó thì một đơn vị cái chết kéo theo nhiều đơn vị sự sống bị chết theo. Và hạn chế như thế thì các bạn đỡ phải gieo nghiệp sát. Một tháng rửa bao tử 2 lần không phải là khó lắm. Vì bao tử này đó, thực ra đó là một cái nghĩa trang di động. Không biết bao nhiêu mạng sống của các loài gia súc và động vật chứa đựng lộn xộn ở trong cái bao tử này. Điều 3, các bạn nên tìm hiểu chân lý Phật và đạo đức Phật dưới dạng sách nói, hoặc là dưới dạng ebook, hoặc là dưới dạng sách đọc. Có 4 trang web của chùa Giác Ngộ và nhiều trang web pháp mà các bạn có thể tham khảo: Đạo Phật Ngày Nay.com, Chùa Giác Ngộ.com, Ban Hoàng Pháp.com, Phật Âm.com, chứa đựng hàng ngàn quyển sách Phật giáo dạng ebook, mấy chục ngàn bài nghiên cứu về Phật học, rồi kinh điển Phật dạy bằng âm thanh, sách nói Phật giáo gần 1.000 quyển, âm nhạc Phật giáo, phim ảnh Phật giáo và nhiều điều hay gồm có nhạc thiền Phật giáo để các bạn có thể tĩnh tâm và rũ bỏ các căng thẳng. Nên chịu khó nghe hoặc đọc sách chân lý Phật để mở trí tuệ. Nhờ đó các bạn có thể đầu tư rất thành công trong việc học và việc lập nghiệp về sau này. Thì đó là những điều thầy nói thêm, và rất mong các bạn về nỗ lực làm các công việc đó. Mỗi khi chùa Bình Lâu tổ chức khóa tu cho giới trẻ, ngoại trừ là trùng với ngày thi, mà dĩ nhiên là chùa không bao giờ tổ chức trùng với ngày thi đâu, các bạn nên tình nguyện tham gia. Dĩ nhiên các bạn sẽ rất là nực vào những tháng mùa hè như thế này. Thực tế là thầy nực hơn các bạn nữa, vì trên cơ thể của thầy có 3 bộ quần áo, là bộ thường phục, rồi chiếc áo hậu này và chiếc y, 3 lớp. Mồ hôi mồ kê nó nhễ nhại từ đầu giờ đến giờ, nhưng vẫn chịu đựng được. Chúng ta phải đôi lúc đặt mình trong một hoàn cảnh không có sự lựa chọn tốt hơn để huấn luyện khả năng chịu đựng tích cực. Đừng có sợ những cái đợt đó làm cho các bạn mệt, mất sức, không sao đâu. Ngày hôm nay đó, mồ hôi mồ kê của các bạn chảy ra từ cơ thể bằng với 5 tiếng tập thể thao, các bạn sẽ đỡ bệnh. Mồ hôi ra thì không có bệnh. Phải có cái nhìn tích cực đó. Vào 3 tháng mùa hè nóng bức, con của các chính trị gia, các đại gia tại Trung Quốc được gửi đến chùa Thiếu Lâm và các chi nhánh chùa Thiếu Lâm, trung bình mỗi năm là 300.000 người, có năm lên đến 1 triệu người, để khổ luyện. Khổ luyện ở đây nó bao gồm là học võ Thiếu Lâm, rồi 3 giờ phải thức vào buổi sáng, 10 giờ đi ngủ, không sử dụng các phương tiện truyền thông trong thời gian tu luyện trên núi Thiếu Lâm. 3 tháng sau đó trở về lại gia đình đó, 99% các cháu tham dự tại chùa Thiếu Lâm á trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân yêu nước, có tinh thần tự lập và phẩm chất đạo đức cao quý. Từ lúc á chúng ta phải chịu cực, chịu khó để trở thành người tốt. Khi mà các con á ngồi chịu đựng 34 độ C từ sáng đến chiều như thế này, thì sau này đó đi chỗ nào, có đợt chỗ nào thì cũng có chân này thôi, có sao đâu. Bây giờ á Các con thử để ý đến cái việc mà chích ngừa đó, tức là đưa các loại gọi là vi khuẩn của các loại bệnh già yếu vào trong cơ thể, để cơ thể này đã quen với cái cách đánh, khống chế, khoanh vùng và vượt qua, thì đến lúc mà các loại vi trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn của nhóm loại đó tấn công các bạn thì hệ thống miễn nhiễm và kháng thể biết cách để bảo vệ sức khỏe cho các bạn. Đó cũng là một khối luyện. Chích ngừa là một loại khối luyện, tại vì chúng ta không hiểu y học thôi. Thì thỉnh thoảng chúng ta phải chịu nắng nực như thế này để chúng ta có giá trị hơn. Thầy chúc tất cả các bạn trẻ sinh hoạt tu học tại chùa Bình Lâu, thành phố Hải Dương nói riêng, các bạn trẻ Phật giáo trên khắp toàn cầu nói chung siêng năng học, có mục đích rõ ràng, có lý tưởng sống cao quý, hiếu kính cha mẹ, mang ơn thầy cô giáo, trung thành với tổ quốc và trở thành những người hữu dụng cho gia đình, xã hội, đất nước và quả địa cầu này. Chúc tất cả được hạnh phúc và hạnh thông.